nghe cái mùi hương của trong cái nước ấy, xa với cái mùi hương của mười phương cõi thế giới chư Phật và cõi người cõi trời, rất là bậc nhất. Là cái mùi hương của cái cõi nước hương chúng đó, chúng hương á, sánh với cái mùi hương chẳng những là của cõi người cõi, mà cả cõi của chư Phật không ở đâu bằng hết. Cái cõi nước đó, hay là cõi nước của Đức Phật Hương Tích đó, không có tên những vị thanh văn đức chư Phật, chỉ có chúng đại Bồ Tát thanh tịnh thôi. Phật vì họ mà nói pháp. Thì như vậy, đây là diễn tả cái cảnh và cái Phật sự ở cõi chúng hương do Đức Phật Hương Tích ngài giáo hóa. Thì cái danh ở tại đó không có thanh văn đích chi, chỉ có hàng Bồ Tát, muốn nữa là có những người phàm phu như chúng ta. Đó là một cái điều để cho mình thấy cái phần sau. Còn ở trong thế giới kia, tất cả đều dùng cái hương để làm lầu gác, đi kinh hành đến đất hương, vườn cây cũng đều là hương. Khi ăn cơm á, thì cái mùi hương nó bay khắp hết cho mười phương vô lượng thế giới. Tới cái giờ ăn cơm của các cái vị đó thì cái mùi thơm á, nó bay khắp vô lượng thế giới. Mà sao mình đây không được nghe lần nào? Mấy chú có nghe không? Vô lượng thế giới có lẽ bay tới mình nữa chứ, phải không? Mà sao mình không được nghe? Vì ấy, Đức Phật cùng với các vị Bồ Tát mới ngồi lại ăn cơm. Đó. Thì có những vị thiên tử đều cái tên là Hương Nghiêm, cả đều phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cúng dường Phật và các vị Bồ Tát kia. Thì trong cả đại chúng này, ai nấy cũng đều trông thấy rõ ràng như vậy hết. À, tức là đại chúng có mặt ở trong cái thất của ông Di Ma Cạch đều thấy cái cảnh đó đầy đủ. Phật và Bồ Tát đang ngồi lại sắp ăn cơm, à, có lẽ lúc đó mùi thơm cũng tới các ngài nữa. Thì đây là một giai đoạn, hết đoạn sau thì mới giải thích ý nghĩa sâu xa được. Khi ấy ông Di Ma Cạch mới hỏi chúng Bồ Tát, các nhân giả ai hay đến cái cõi Phật kia để mà xin cơm? Do cái chức quay thần của ngài Phá Lợi Tử ở Văn Thù Sư Lợi, do chức quay thần của ngài Văn Thù Sư Lợi đều phải làm kinh. Ông Di Ma Cạch mới nói, thì các nhân giả ở trong đại chúng này không có biết hổ thẹn sao? Thầy Văn Thù mới nói, như lời Phật nói, chớ khinh người chưa học. Cái đoạn này quý vị nghe có cái gì lạ? Khi mà ông Di Ma Cạch ông nhập chánh định, hiện ra cho chúng thấy được cái cõi chúng hương và thấy được Đức Phật Hương Tích cùng chư Bồ Tát, và thấy được cái cảnh trên đó rõ ràng, cho đến thấy chư Phật và chư Bồ Tát đang ngồi ăn cơm, thì ông Di Ma Cạch ông nói, bây giờ không, quý vị đây có vị nào nên lên trên đó xin cơm về cho chúng ăn? Thì hỏi như vậy thì lẽ ra để cho chư Bồ Tát thi thố tài năng của mình, tại sao lúc đó ngài Văn Thù Sư Lợi dùng cái qua lực của mình mà khiến cho đại chúng lòng tin đó chị? Để cho ông Di Ma Cạch ông nói có vẻ ngạo nghễ như vậy thì cả đại chúng ngay đều không biết hổ thẹn. Tôi đã hiện cho cái cảnh, tôi thấy rồi, thấy chỗ nơi rồi, giờ chỉ còn đi tới đó xin, là tại sao các ông hồi lòng tin không ai chịu lãnh hạn đi xin hết? Mà vì lý do gì ngài dân thù thì lại dùng cái qua lực của mình để khiến chúng làm thêm vậy. Đó là những cái điều mà nếu không hiểu thì chúng ta thấy sẽ thắc mắc. Nhưng mà để an ủi thì ngài dân thù ngài nói rằng như là Phật đã dạy, chớ có khinh người chưa học. An ủi ông nói rằng cả chúng đây không hổ thẹn sao, yêu cầu lên đó xin con, bây giờ không ai đi hết. Làm thêm không ai đi, tức là ai nấy đều không có khả năng hay sao. Thì như vậy thì các ông không hổ thẹn, không mắc cỡ sao? Thì ngài dân thù nói như là Phật dạy, chớ có khinh người chưa học. Tuy bây giờ thì chưa làm được, nhưng mà đừng khinh họ, mai kia họ có thể cũng như vậy. Đó là an ủi. Bởi vì sao mà cái ngài dân thù lại dùng cái sức vai thần của mình để ngăn chặn các vị Bồ Tát không có nói lên những cái lời để mà hứa đi chẳng hạn? Thì đây để nói lên cái ý nghĩa. Bởi vì cái cảnh của Đức Phật hương tích và chư Bồ Tát cái tâm nước đó là do cái chánh định của ông Di Ma Cật mà hiện ra. Thì như vậy để thấy rằng hàng Bồ Tát khi thể nhập được cái chỗ chân thật, hay là thể nhập được cái bản thể chân như rồi, thì tùy cái gì cần muốn thấy muốn hiện thì tự tại hiện ra, tự tại thấy. Như vậy thì cái cảnh mà hiện ra do ông nhập định là cảnh Phật hương tích. Như vậy trong cảnh đó là từ nhập chánh định mà hiện. Thì bây giờ nếu mà có cái dụng thành biến nào để đến đó sinh thì nó phải kế hợp nhau, tức là thể dụng không hai mới được. Chứ nếu thể của người này mà dụng của người khác ấy, đó là trái với cái lý đạo. Bởi vậy cho nên ngài Văn Thù mới dùng cái sức thần lực của mình ngăn không cho những vị Bồ Tát khác sinh đi, mà để cho tự ông Di Ma Cật ông hóa ra vị Bồ Tát, rồi vị Bồ Tát đã đến sinh. Thì vị Bồ Tát hóa đó là dụng, mà nhập chánh định là thể. Như vậy để thấy thể dụng không hai, thì đó là cái mục tiêu. Nếu mà mình không thấy rõ cái ý này thì mình thấy mình thắc mắc tại sao lại có những chuyện lạ như vậy. Khi ấy ông Di Ma Cật không có đứng khỏi chỗ ngồi mà ở trước hội chúng, quá là một vị Bồ Tát tướng đẹp trang nghiêm hay là sáng rỡ, oai đức thù thắng che lấp cả hội chúng. À, bây giờ ông mới quá ra một vị Bồ Tát rất là đẹp đẽ, rất là nghiêm trang, vượt hơn tất cả hội chúng có mặt ở đây hết. Mới bảo vị Bồ Tát quá đó rằng ông đi đến phương trên, thế giới phương trên, qua 42 cái cõi nước bằng số cát không hằng, có một nước tên là Chúng Hương, Đức Phật hiệu là Hương Tích, cùng với các vị Bồ Tát mới ngồi ăn cơm. Thì ông qua đến chỗ kia như lời tôi dặn mà nói. Ông Di Ma Cật cúi đầu lãnh lễ với chân Thế Tôn, rất cung kính vô lượng, thưa hỏi ngài ở yên, ít bệnh, ít não, khí lực tan ổn chăng? Cúi mong được Thế Tôn cho một phần dư của cơm để đem về cái thế giới Ta Bà làm những Phật sự, khiến cho những người ưa cái pháp nhỏ được mở rộng đại đạo, cũng khiến cho cái tên của Như Lai khắp nơi đều biết, đều nghe. khi ấy Bồ Tát Quá liền ở trước hội chúng thăng lên ở phương trên. Tôi nói thăng mà tôi không nói bay, tại sao vậy? Vì mình thấy chữ thăng là phóng lên chứ không có nói bay. Bay thì chữ phi, phải không? Mà phi thì tất nhiên có cánh, chim bay thì có cánh mới bay được, còn cái này không có cánh mà tự phóng lên, cho nên dùng cái chữ thăng. Thăng tòa tức là lên tòa, còn cái này thăng lên trên hư không, lên phương trên. Cả chúng đều không thấy việc kia, cũng như bây giờ người ta phóng quả tiễn rồi có truyền hình ngồi thấy quả tiễn bay phía đâu thấy hết. Hồi xưa cái cách cái Bồ Tát này đi lên xin cơm, cả chúng đều thấy rõ như vậy. Đến cái thế giới chúng thương, lễ cái giới chân Đức Phật thương tiếc, lại nghe vị Quá Bồ Tát nói, ông Di Ma Cật cúi đầu đảnh lễ với chân Thế Tôn, rất cung kính vô lượng, thăm hỏi yên ở yên, ít bệnh ít não, sức lực có được bình an chăng, cuối mong được một phần dư của phần dư cơm của Thế Tôn, muốn đem về thế giới Ta Bà để lập làm Phật sự, khiến cho những người ưa cái pháp nhỏ được mở rộng cái đại đạo, cũng khiến cho cái tên của Như Lai khắp nơi đều biết. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái đoạn này mới mở đầu để câu chuyện nó sẽ kéo dài thấy đoạn sau nữa. Nhưng mà mở đầu đây chúng ta nhớ có hai điểm. Điểm thứ nhất là Đức Phật hương tiếp và cái cõi nước chúng hương. Mọi hoạt động ở đây, tu hành ở đây đều lấy cái mùi hương làm phương tiện tu hành. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là ông Di Ma Cật nhập được chánh định. Khi nhập chánh định rồi thì hiện được cái cõi nước đó. Nhưng mà hiện được cõi nước, muốn xin cơm cái cõi nước đó về thì cũng là cái quá thân của một vị Bồ Tát do ông Di Ma Cật quá ra, đến đó xin để thấy cái lý thể dụng thông hai của chư Phật, chư Bồ Tát khi thực hiện một Phật sự gì. Đó là cái ý nghĩa của đoạn đó. Rồi khi ấy ông Di Ma Cật mới hỏi các rồi phần đó nữa, các vị Bồ Tát thấy cái vị Bồ Tát quá ra này liền khen ngợi chưa từng có, bởi vì đi tới cái cõi nước thanh tịnh, chư Bồ Tát hình dáng đức độ đều là oai nghiêm đẹp đẽ, thì quá vị Bồ Tát lên đó cũng phải có đức độ oai nghiêm đẹp đẽ như vậy. Cho nên khi mà vị quá Bồ Tát này đến thì những vị kia khen ngợi chưa từng có. Nay thượng nhân này từ cái nước nào đến, từ chỗ nào đến, cái thế giới Ta Bà là ở tại đâu, tại sao mà nói là có những người ưa cái pháp, tiểu pháp? Liền hỏi về Đức Phật. Đức Phật mới bảo rằng, thì như vậy quý vị thấy ở cái thế giới đó chưa bao giờ biết người nào mà thích, bởi vì cái tên Thanh Văn, cái tên Đức Di Phật không có nữa. Hướng nữa là có người ưa pháp nhỏ, phải không? Hướng nữa là có những người ưa ngũ giới tham quy gì đó. Như vậy thì toàn là Bồ Tát không. Bây giờ nghe nói có người ưa tiểu pháp, lạ tai quá, nó tại sao lại có chuyện đó? Mới hỏi Đức Phật. Và Đức Phật đáp đây: ở phương dưới qua cái chữ Nhi này với trước các nghĩa làm sao? Như chữ Nhi nghĩa là ở phương dưới qua bằng 42 cái hằng hà xa cõi Phật, có cái thế giới tên là Ta Bà, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, nay hiện ở trong cái đời ác ngũ trược, vì chúng sanh ưa cái pháp nhỏ mà diễn bài cái đạo giáo. Ở cõi kia có những vị Bồ Tát, có vị Bồ Tát tên là Di Ma Cạch, trụ cái bất khả tư nghề giải thoát. Vì những vị Bồ Tát mà nói pháp cho nên sai vị quá Bồ Tát đến đây tán thán cái danh hiệu của ta, cùng tán thán cái cõi này, khiến cho những vị Bồ Tát kia được tăng trưởng công đức. À, thì Đức Phật ngài chỉ rõ ràng cái thế giới Ta Bà. Hồi nãy thì đi lên, bây giờ ở trên kia nhìn xuống, đi lên thì phải qua 42 cái số cát sông Hằng. Thì cái quả nước mà quá 42 cái số cát sông Hằng đó thì chỉ như quả nước. Những cái này làm cho mình càng khó hiểu. Một cái số cát sông Hằng nó chưa tính dùm tôi bao nhiêu. Cát sông Hằng, một con sông Hằng mà mình tính cát của một con sông Hằng không phải biết, mà làm sao biết tới 42 cái, phải không? Thì đó là những cái số mà quá sức tưởng tượng thôi, cho nên không có cái thực tế. Bởi vì nếu mà biết một con sông Hằng bao nhiêu cát rồi thì mình mới tính nổi 42 cái cát của sông Hằng. Bây giờ mình nói câu sông mình ngắn như sông Đồng Nai đó, mới chưa biết nhiều cát không. Bây giờ tôi nói 42 lần cát sông Đồng Nai chứ tính tự nhiêu. Thật là một điều mình không thể hiểu nổi, mình không thể tính được. Bởi vậy cho nên